Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 34 với đề tài Đối diện cuộc đời trong thờ phượng phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 30, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Đáng của lời Chúa về ân điển sâu xa mà Chúa ban cho chúng ta qua lẽ thật trong Ngài.
Lẽ đạo chắc chắn của lời Chúa nói về sự dấn thân của Chúa đối với chúng ta. Chúa đã tìm cứu chúng ta, Chúa nắm chúng ta trong tay của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta được ở trong tay của Chúa thì kinh nghiệm đó đem lại một sự phước hạnh cũng như một sự thay đổi ở trong cuộc đời của chúng ta khi ở trong sự liên hệ đó. Những người được Chúa nắm chặt sẽ là những người sẽ càng trở nên giống Chúa hơn. Những người ở trong tay của Chúa, trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, không tiếp tục ở trong tình trạng của mình khi mới bắt đầu, nhưng sẽ ở trong sự bảo toàn đó được lớn lên, được thay đổi, được Chúa nắm chặt và được Chúa biến đổi cho càng giống Chúa hơn. Và chúng ta hiểu biết công việc Chúa đang làm trong đời sống chúng ta, đặc biệt Chúa làm cho chúng ta trở thành những người thờ phượng đúng mức trước mặt Chúa, hiểu biết lẽ đạo Chúa nắm giữ chúng ta. Đồng thời như chúng ta đọc hôm nay ở trong Thi Thiên, Chúa làm công việc đó trong cuộc đời của những người đáp ứng lại, những người biết rằng Chúa nắm chặt, nhưng mà một phần bên kia cũng là của những người nắm chặt lấy Chúa, những người vâng phục, những người nghe lời. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy thêm một chỗ nữa ở trong con đường học biết về sự thờ phượng đó để nắm lấy Chúa và sống trong Chúa, trong sự thờ phượng của cuộc đời của chúng ta, đối diện cuộc đời trong sự thờ phượng, những cái tiến trình thờ phượng ở trong sự khó khăn của ngày tháng của chúng ta. Tôi mời anh chị em cùng dỡ ra ở trong sách Sử Ký Nhì, đoạn số 20. Sử Ký Nhì, đoạn 20. Chúng ta sẽ đọc phần đoạn Kinh Thánh này. Tôi sẽ chỉ đọc từ câu 1 tới câu 13. Sau đó khi chúng ta học sẽ đọc tiếp. Sau các việc này sẽ có dân Moab, dân Ammon và những người Maonit ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Josaphat. Bây giờ có người đến thuật cho Josaphat mà rằng có một đám quân rất đông từ bờ bên kia của biển, từ nước Syria mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đương ở tại Hatson Thama, cũng gọi là Egedi. Josaphat sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm họp lại đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Josaphat đứng trong hội chúng Giu-đa và Jerusalem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở trên tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng, nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên Chúa có cấm họ loáng lên xứ dân Amon, dân Moab và người ở núi Sierra. Dân Israel này say khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này, đường đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Là Chúa, chúng con đứng trước mặt Chúa với sự trông đợi, để Chúa dạy dỗ chúng con và làm cho lòng chúng con mềm mại nghe và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta nghe lời bài hát, đọc Kinh Thánh, biết rằng Chúa làm công việc của Chúa giữa vòng chúng ta. Có những lúc trong sự mầu nhiệm mà chúng ta không có nhận biết được cái phương cách. Nhưng mà một điều chắc chắn chúng ta biết rằng Chúa làm công việc đó khi kết quả được trông thấy. Chúng ta có thể không biết cách Chúa làm hay là thời điểm Chúa làm, nhưng một điểm chắc chắn rằng chúng ta phải biết và đo lường được và nhận biết được rằng có sự thay đổi. Bởi vì chúng ta nói Chúa làm công việc mầu nhiệm quá tôi cũng không thấy gì thay đổi trong đời sống tôi. Tức là chúng ta chưa có bước vào trong cái sự kinh nghiệm đó. Và chúng ta đã học về vấn đề thờ phượng cũng như vấn đề theo Chúa. Ngày tháng có nhiều nguyên tắc để Chúa dạy dỗ chúng ta. Cái câu hỏi rằng đó là những điều mà Chúa làm cách này cách kia, trực tiếp, gián tiếp. Nhưng mà một cái rõ ràng là chúng ta phải thay đổi. Là sau khi đã học những lời đó, đi qua những lời đó, đối diện với lời Chúa dưới ân điển lẫn sự khuyến dạy, hôm nay nó phải khác hơn tuần trước hay là tháng trước mà chúng ta đứng dưới lời của Chúa, phải không? Còn không đó, thì chúng ta chỉ lấy nghe làm đủ mà tưởng rằng công việc Chúa thực sự đang làm mà hóa ra không. Cho nên là trong chúng ta muốn thấy được sự thay đổi đó, khi chúng ta đo lường cách mình sống ở giữa cuộc đời của mình, đối diện với ngày tháng đi làm, với thời khóa biểu 7 ngày của mình, với vợ, với con, với sự phục vụ, tất cả những điều đó là cuộc đời của chúng ta. Ở trong cuộc đời đó là sự xoáy động của sự thờ phượng, của đức tin, của mục đích Chúa, công việc Chúa làm. Và chúng ta thấy rằng chúng ta theo Chúa thì tất cả những mục đích đời sống của chúng ta bày tỏ ra đúng theo như ý Chúa muốn, như lời Chúa dạy. Hôm nay chúng ta đối diện với điều đó một lần nữa về sự thờ phượng trong cuộc đời của chúng ta. Những mục đích ở đây nói về một tiến trình, lấy ra một trường hợp rất là khó khăn của dân sự Chúa và cách mà họ đi theo lời Chúa dạy và sống ở trong cái sự thờ phượng đó, chỉ cho chúng ta nguyên tắc mà chúng ta cũng có thể đo lường chính mình và cũng dấn lòng của mình để đi theo, làm theo những điều đó khi chúng ta đối diện với khó khăn hay là ngày bình thường của mình. Tôi muốn nói về cái sự khó khăn một tí, vì cái chữ khó khăn thì nhiều khi chúng ta nói về sự gấp rút liền. Nhưng mà không ai trong đời sống chúng ta mà không có khó khăn, dầu là nó âm ẩm ở đó lâu ngày hay là nó là
chuyện cấp bách
hiện tại, thì chúng ta đối diện với cái khó khăn của sự gãy đổ của lòng mình, sự thiếu sót, thánh khiết, trưởng thành, vân phục ở trong đời sống của mình, hay là trong ngoại cảnh của mình, về công ăn việc làm, về sự liên hệ của mình với vợ chồng, con cái, những người khác, vấn đề kinh tế hay là vấn đề sức khỏe. Tất cả những điều đó là đời sống của chúng ta. Và Môi-se tóm tắt đời sống của chúng ta lại thì nói bất quá là lao khổ và buồn thảm. Tức là trong đời sống hiện tại này, chúng ta sẽ đi qua những ngày tháng mà phần lớn là khó khăn, phần lớn là những thách thức. Và thiệt ra ở đây chúng ta cũng đã có kinh nghiệm đời nhiều, có người nói có sạn trong đầu rồi, không cần giải thích gì thêm. Chúng ta hiểu vấn đề cuộc đời này. Nhưng mà giữa sự xoáy động của cuộc đời đó, những người thờ phượng Chúa là những người thờ phượng Chúa thật.
Đời sống thực tế, những con người thực tế và sự thờ phượng trong hoàn cảnh thực tế.
Vấn đề sự thờ phượng Chúa không phải là một đức tin giới hạn trong bốn bức tường của nhà thờ, ở trong cái khung cảnh của ngày Chủ nhật rồi sau đó bị ly dị ra khỏi ngày tháng hay là tất cả những quyết định của chúng ta. Nó là trọng tâm, nó là sự thay đổi, nó là con đường mà Chúa dùng để đem sự đời đời vào trong đời sống của chúng ta, trong ngày tháng hiện tại của mình. Cho nên chúng ta muốn thấy điều đó và đo lường chúng ta trong cách đó, vì sự thờ phượng là lẽ sống, là cách sống và là con đường sống của chúng ta mỗi ngày. Ở đây chúng ta thấy hoàn cảnh của dân sự Chúa bắt đầu ở đây. Sau các việc này sẽ có dân Moab, dân Amon và những người Maonit đến cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Josaphat. Khó khăn là cái chữ mà chúng ta thấy ở đây. Thành ra tôi ghi xuống là tiến trình thờ phượng trong khó khăn. Khi chúng ta thấy được tiến trình trong khó khăn, những bước này có 5 bước mà chúng ta sẽ học biết và đo lường được, thấy được, đi theo được, thì những ngày hanh thông chúng ta càng phải phát triển hơn nữa. 5 điểm mà chúng ta muốn thấy cái tiến trình, những cái bước tới đây, thì khi gặp khó khăn hay là đối diện với khó khăn trong cuộc đời, chuyện đầu tiên là tìm đến thờ phượng trong nôn nã. Tìm đến thờ phượng trong nôn nã, đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, tập trung vào Chúa qua đức tin. Tìm đến thờ phượng trong nôn nã, tập trung vào Chúa qua đức tin. Thứ ba, chuẩn bị thi hành trong tin quyết. Chuẩn bị thi hành trong tin quyết. Số 4, đối diện vấn đề trong ca ngợi. Đối diện vấn đề trong ca ngợi. Và thứ năm, vui mừng chiến thắng trong biết ơn. Vui mừng chiến thắng trong biết ơn. Tiến trình thờ phượng trong khó khăn, 5 bước của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy những điều này rõ ràng hơn. Thứ nhất, tìm đến thờ phượng trong nôn nã, tập trung vào Chúa qua đức tin, chuẩn bị thi hành trong tin quyết, đối diện vấn đề trong ca ngợi và vui mừng chiến thắng trong biết ơn. Hơi nhanh nhưng mà từ từ chúng ta tới đó sẽ nhắc lại. Bước đầu tiên của chúng ta thì thấy ở đây.
Vua Giô-sa-phát đang đối diện với một tình trạng hết sức ngặt nghèo của đất nước. Ông đối diện sự tấn công kinh khủng của quân thù mà không có cách nào để đối chọi. Và phần kinh thánh chúng ta vừa đọc mở đầu với câu sau các việc này, sau các việc này.
Chữ sau các việc này chỉ cho chúng ta một điều về Giô-sa-phát. Đó là ông đang sống một đời sống kính sợ Chúa. Ông là một vị vua ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn của đất nước Chúa, dân sự Chúa không vững lòng trước mặt Ngài. Ông đang tìm cách thay đổi lòng của dân sự để họ có thể theo Chúa. Chúng ta có thể đọc ngay ở đoạn phía trên khi ông thiết lập quan án ở trong nước. Câu số 7 nói rằng vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ. Ông đang nói về những điều này và ông nói là kính sợ Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của Chúa. Ông đang gây dựng lại đất nước của mình bằng con đường đức tin. Kính sợ Chúa, đi đường ngay thẳng, nhận biết Chúa và nhắc nhở mọi người đời sống của họ phải theo Chúa. Thì ngay sau công việc mà ông đang gây dựng thì sao?
Thì tai họa tới.
Và đó là điểm mà thứ nhất chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta sống cuộc đời theo Chúa, hết lòng theo Chúa, là cái lúc
tai họa
tới chứ không phải là cái lúc nó tránh mình ra. Bởi vì đó là chỗ mà ma quỷ sẽ tấn công, cuộc đời này sẽ bắt buộc chúng ta đối diện.
Hệ thống sống theo Chúa
chống nghịch lại hệ thống của thế gian, cho nên
sẽ luôn luôn có sự xung khắc.
Những người theo Chúa, Kinh Thánh nói, sẽ đối diện với sự khó khăn đó. Mà nếu chúng ta không đối diện với sự khó khăn thường xuyên của đức tin, thì chữ sau các việc này nó chưa xảy ra trong đời sống mình. Người ta nói là đi chung con đường của ma quỷ thì ít khi nào đụng độ nhau. Khi nào chúng ta đi ngược đường lại thì lúc đó mới là đụng chạm hơi nhiều. Mình thấy đời sống mình cứ tiếp tục đi theo ý của mình mà không có sự gì phải đối diện với đức tin, không có gì phải chạy đến với Chúa, không có tiến trình thờ phượng trong khó khăn, thì chúng ta không phải vì đó mà vui mừng đâu. Chúng ta phải xem xét lại coi tại sao mà quân thù địch của cả thế gian này cứ để mình yên như vậy. Có lẽ mình đang nằm ở phía bên trái của nó thay vì ở trong phần đối diện.
Ở đây chúng ta nhắc lại, Giô-sa-phát đang làm công việc Chúa, đang muốn phục hưng đất nước, quay trở lại với Đức Chúa Trời. Thì bỗng nhiên quân thù bao vây tứ phía. Nếu chúng ta nhìn vào trong bản đồ thì thấy phía Nam, phía Đông, phía Bắc đều bị bao vây cả. Phía bên Tây thì là biển Địa Trung Hải rồi, không có chỗ chạy thoát. Và Kinh Thánh tóm tắt số quân thù thì rất đông, đông lắm. Cho nên Giô-sa-phát đang đứng đối diện với sự sống chết của dân tộc mình, của đất nước mình.
Đoàn quân rất đông. Giô-sa-phát nói chúng tôi không có sức lực nào để đối địch với đám người này.
Câu hỏi cho chúng ta rằng nếu chúng ta đối diện một hoàn cảnh nguy cấp cấp bách như vậy thì phải làm gì?
Thì chuyện gì chúng ta phải làm? Ở đây câu số 3 nói về Giô-sa-phát, cái đáp ứng của ông. Giô-sa-phát sợ hãi. Đó là điểm tự nhiên. Ông rất là sợ hãi ở đây, bởi vì làm thế nào mà không sợ khi mà tất cả những cái khó khăn này nó dồn dập tới và theo như mình thấy vô phương cứu chữa. Câu nói rằng kìa chúng đương ở tại Hatzatznon-Tama, cũng gọi là Egedi.
Quân thù đang tiến gần tới Jerusalem, chỉ còn khoảng 12 cây số.
Và chỉ trong 1-2 ngày nữa là có thể đến ngay vào trong thành phố thủ đô rồi. Cho nên Giô-sa-phát sợ hãi. Vấn đề của mình là làm cái gì sau khi sự sợ hãi đó tới?
Sau khi nhận biết hoàn cảnh khó khăn, sau khi thấy sự cấp bách, sau phản ứng hoảng sợ đầu tiên, thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ đáp ứng ra sao? Và đây là bài học, là nguyên tắc đầu tiên với Giô-sa-phát, với dân sự Chúa. Bước kế tiếp của họ là bước vào kinh nghiệm thờ phượng sâu xa với Chúa. Trong hoàn cảnh khó khăn, trong chỗ cấp bách, trong chỗ đường cùng thì họ làm gì? Họ thờ phượng Chúa.
Và đó là sự dạy dỗ cho chúng ta. Ông đến cái phương cách để đối diện với khó khăn của cuộc đời là đối diện trong sự thờ phượng, dùng sự thờ phượng, dùng nguyên tắc thờ phượng, dùng tiến trình của sự thờ phượng để giữ lòng, để giải quyết vấn đề.
Chứ không phải sự thờ phượng là chuyện cuối cùng sau khi đã làm hết tất cả mọi chuyện khác, kẹt quá không biết phải làm gì khác hơn, không còn chỗ nào để xoay sở nữa, cho nên đến với Chúa, tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa, kêu cầu cùng Ngài. Không, với Giô-sa-phát và dân sự, đây là chỗ bắt đầu, đây là điểm đầu tiên, đây là bước kế tiếp sau khi nhận định rõ ràng hoàn cảnh mình phải đối diện, thì đối diện trong sự thờ phượng trước mặt Chúa.
Hai vợ chồng nói chuyện với nhau, người chồng nói với vợ là mình đã gắng hết sức rồi em, đã làm hết mọi chuyện, hỏi hết mọi người, bây giờ chỉ còn cách là cầu nguyện mà thôi. Người vợ khóc mới nói là bộ tệ tới vậy sao?
Tìm kiếm Chúa không phải là giải pháp cuối cùng, nhưng phải là đáp ứng, phản ứng đầu tiên.
Ở đây chúng ta thấy điều đó, cho nên tôi dùng chữ là thờ phượng trong nôn nã. Chuyện đầu tiên mình làm là thờ phượng, phản ứng đầu tiên là thờ phượng, là chạy tới với Chúa, là suy tôn Chúa. Mà chúng ta sẽ thấy học hỏi rằng không phải chạy tới để la làng với Chúa, chạy tới để thờ phượng, và hai điều đó nó khác nhau. Bởi vì chúng ta rất dễ là khi sự khó khăn tới thì mình xoay tới Chúa và mình la làng
kêu cứu đó.
Nó có cái phần đó, nhưng mà ở đây họ tới và rất là rõ ràng ở trong bước của đức tin, đi đúng theo cái sự thờ phượng, và điều đó dạy dỗ chúng ta. Cho nên như chúng ta thấy là Giô-sa-phát sợ hãi, nhưng mà tiếp theo đó thì rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Cái chữ một ngày này là cái chữ kiêng ăn ở trong cái thời gian đó, chứ không phải là chỉ một ngày mà thôi. Tiếng Việt mình dịch chữ rắp lòng tôi tưởng là hay. Tôi tưởng là nó nói lên cả thái độ lẫn thời gian.
Mình nói là làm răm rắp, nghĩa là làm ngay tức khắc, làm liền, làm tức tốc.
Và lòng của mình được huấn luyện, mình được dạy dỗ đi vào trong vấn đề này một cách rõ ràng. Ngay chỗ đó chúng ta cần ngừng lại để thấy được cái phản ứng của tấm lòng của một người thờ phượng Chúa và phản ứng của một người không thờ phượng Chúa.
Chữ rắp lòng này, hay là nói phản xạ của tấm lòng, phản ứng nhanh chóng đầu tiên của tấm lòng, nói đến thói quen của tấm lòng đó.
Và đây là điều mà chúng ta thường phải đối diện, là thực trạng của chúng ta ở đằng sau như thế nào, đằng sau tấm lòng ra sao, nó sẽ bày tỏ ra cách này cách kia. Thường thì chúng ta suy nghĩ rằng khi gặp khó khăn, người ta đến với Chúa dễ hơn. Khi gặp khó khăn, thờ phượng Chúa dễ hơn.
Có vẻ hữu lý, nhưng mà không chắc đâu, không rõ ràng lắm đâu.
Điều ngạc nhiên là nhiều người khi gặp khó khăn thì xa Chúa hơn chứ không gần hơn. Có người nói là khổ quá cầu nguyện không nổi. Lúc vui thì tới Chúa được, phước hạnh thì tới nói này nói kia được, mà khổ cái chạy tuốt là bởi vì khó tới với Chúa được. Nhiều thứ nó ngổn ngang trong lòng quá, cái thói quen của sự cầu nguyện không có, sự suy nghĩ của đức tin nó không có, căn bản của hệ thống sống nó lỏng trọng hết rồi, đâu có thờ phượng được.
Cho nên lúc mà mình bình an thì mình tưởng rằng sự thờ phượng sẽ đến cách tự nhiên, mình có thói quen thờ phượng. Nhưng mà khi đối diện với khó khăn thì sự thật bên trong như thế nào sẽ được bày tỏ ra. Thói quen thờ phượng như thế nào sẽ thấy được trong phản ứng đầu tiên, phản xạ đầu tiên của tấm lòng. Chạy tới với Chúa để kêu cứu thì dễ, chạy đến để xin Chúa can thiệp giải quyết vấn đề cho mình thì đó là chuyện tự nhiên và dễ dàng. Nhưng đến để cầu nguyện, đến để thờ phượng, đến để biết ơn Chúa đòi hỏi một thói quen trước đó của tấm lòng và của đời sống. Nghĩa là trong lúc hanh thông bình an không thờ phượng thì trong lúc khó khăn cũng chẳng thờ phượng được đâu. Sẽ chạy lại đến kêu cứu với Chúa, nhưng kêu hoài mà không thấy trả lời, không thấy giải quyết vấn đề, thì sẽ chạy chỗ khác, kiếm người khác, kiếm nguồn khác. Đó không phải là hình ảnh của sự thờ phượng chân chánh. Đó không phải là tìm kiếm Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, khi một người đi trong thái độ thờ phượng nhạy cảm với Chúa mỗi ngày, thì khi khó khăn cũng sẽ tiếp tục con đường thói quen đó. Còn những người thờ ơ hâm hẩm trong vấn đề thờ phượng, có thói quen bỏ qua sự nhóm lại trong khi mọi sự bình an, thì cũng sẽ tiếp tục bỏ qua sự nhóm lại khi gặp khó khăn, dù có lẽ trên bề mặt sẽ trở lại với Chúa một hai lần, nhưng chỉ để tìm sự cứu giúp mà thôi.
Cho nên chúng ta muốn học hỏi là trong sự bình an Chúa đang ban cho, để nguyên tắc này nó tới với mình. Nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là tìm kiếm Chúa hết lòng. Ở đây chúng ta thấy Giô-sa-phát sợ hãi, nhưng mà ông tìm cầu Chúa rắp lòng một cách nghiêm chỉnh ở đây. Tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn. Cho nên ông nói về một sự nhanh chóng, tức khắc, hướng lòng, chú ý.
Ý nghĩa chính của chữ rắp lòng là sự thay đổi trọng tâm của sự chú ý. Tấm lòng được thay đổi một cách nhanh chóng để chú ý vào một trọng tâm mới, một trọng tâm quan trọng. Tấm lòng này nhậm lạ nhanh chóng thay đổi sự chú ý từ ngoại cảnh đến sự chú ý trên đối tượng là Đức Chúa Trời. Nhanh chóng thay đổi sự chú ý từ nơi ngoại cảnh đến đối tượng là chính Chúa.
Hoàn cảnh nó tới ào ào, tới khó khăn, tới mà mình gọi là chết ngay trước mắt đó. Thì sự phản ứng thường xuyên của mình, tự nhiên của mình là chú ý tới cái chuyện đó. Chú ý tới vấn đề để mà tìm cách giải quyết. Giô-sa-phát làm một chuyện mà tất cả mọi người hiểu biết sự thờ phượng sẽ học hỏi phải làm. Đó là ông lấy sự chú ý đó
và đặt trọng tâm chú ý vào Chúa.
Ông không chú ý tới cái vấn đề nữa, ông để đó.
Và ông quyết định xoay hướng sự chú ý đến Chúa. Ông sẽ xoay lại với vấn đề và sẽ tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng có một tiến trình để ông đối diện với vấn đề. Và tiến trình đó là điều mà chúng ta đang học. Đó là tiến trình của sự thờ phượng. Thấy vấn đề, đối diện với vấn đề, xoay chuyển sự chú ý từ vấn đề đến đặt hoàn toàn sự chú ý trên Chúa, trong Chúa. Rồi trong tiến trình thờ phượng sẽ cùng Chúa, đúng hơn là nhờ Chúa, trong Chúa để giải quyết vấn đề mà mình phải đối diện.
Cho nên ông bắt đầu bằng cách rao ra khắp xứ sự kiên an. Tức là ông nói về sự thờ phượng, chú ý tìm kiếm Chúa rõ ràng, hết lòng và chắc chắn. Chứ không phải là chỉ xin Chúa giải quyết vấn đề, nhưng mà là Chúa, con sẽ tìm Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy những bước thế nào sự thờ phượng này được bày tỏ ra.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đối diện cuộc đời trong thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học đối diện với cuộc đời qua sự thờ phượng, chúng ta đang nói về phản ứng của tấm lòng khi cuộc đời gặp những khó khăn. Chúng ta sống trong cuộc đời này, khó khăn là chuyện bình thường. Đời sống nhiều cam go, nhiều đau khổ. Đó là số phận của con người từ khi Adam phạm tội, từ khi sự chết xâm chiếm vào thế gian. Thì tổng cộng phần số của con người bất quá là lao khổ và buồn thảm. Nhưng những người sống bởi đức tin, nương dựa trên lẽ thật bày tỏ về Đức Chúa Trời trong lời Kinh Thánh, thì sống với sự trông cậy nơi Chúa, dù hoàn cảnh cuộc đời của mình như thế nào, dầu hiện tại mờ mịt, dầu tương lai tăm tối, thì có một chỗ đứng trong ánh sáng của sự trông cậy, đó là bản chất của Đức Chúa Trời. Và khi tấm lòng sống nương dựa trên lẽ thật về Chúa, làm căn bản, làm nền tảng cho sự trông cậy và hy vọng của mình, thì từng ngày sống là từng ngày thờ phượng Chúa. Vì sự thờ phượng là đáp ứng với lẽ thật được ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, lẽ thật được mặc khải về Chúa, và tấm lòng đáp ứng với sự mặc khải đó, với tất cả cung kính, tôn nghiêm, với tất cả đức tin, hy vọng, trông cậy, với tất cả dấn thân trao gửi, và với sự xác minh thẩm định của cuộc đời sống trong vâng phục lời Chúa. Cho nên sự thờ phượng bên ngoài là sự bày tỏ của lòng thành kính bên trong, với đức tin trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Mặc dầu kinh nghiệm đời sống hàng ngày chưa hẳn là song song với sự trông đợi đức tin, bởi vì sự trông cậy của đức tin không đặt kiểm chứng trên đời này, nhưng đặt kiểm chứng trong đời sau. Tấm lòng của người thờ phượng là tấm lòng của người lữ khách, không xem cuộc đời này là quê hương, nhưng đi qua trong đời sống, trông đợi, nước vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên tấm lòng của người thờ phượng có một chỗ nghỉ yên, có một nền tảng bình an, trong lẽ thật từ nơi Chúa, và có thể giao trọn cuộc sống của mình, tất cả mọi chi tiết, trong tất cả sự lên xuống của cuộc đời, trong cánh tay của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Thi Thiên 121 tóm tắt thái độ này, nhân sinh quan này, đức tin này, tấm lòng này và tất cả bày tỏ ra trong thái độ thờ phượng ngửa trong Chúa, hướng về Chúa luôn luôn. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, không hề buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che chở ở bên hữu ngươi, mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Trong tấm lòng, câu hỏi đã được trả lời từ bao lâu? Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Câu trả lời của đức tin, của lòng trông cậy, của sự thờ phượng. Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Và trên lẽ đạo này, trên sự mặc khải này, đời sống của người thờ phượng đi ra đi vào trong đức tin, từ nay cho đến đời đời, hoàn toàn đặt trọng tâm nơi Chúa.
Bao năm tháng đã qua, có cho anh niềm vui. Bao lâu nghĩ tính toán, có cho anh an bình. Sao anh vẫn tính toán, vẫn bôn ba ngày đêm để cuộc sống thăng trầm.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Giao cho Cha những ưu phiền, mọi toan tính, những lo buồn cùng đau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.